This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas và Grand Prairie.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square của Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng thứ Hai đầu tuần, và ngày hôm nay là ngày 14 của tháng 4, ngày mai là ngày rằm, là lễ Phật đản. Thì nếu mà tối hôm nay mà trời mà trong sáng thì quý vị sẽ thấy là trăng bắt đầu tròn rồi rất đẹp, nhưng mà chắc là không, là tại vì ngày hôm nay có nhiều mây và sẽ mưa. Cao nhất ngày hôm nay là 86 độ và buổi tối là 57. Ngày hôm nay cơ hội có mưa là 90%. Vì vậy cho nên là chắc chắn là mưa rồi, có nhiều nơi, mưa rất là nặng hạt. Ngày mai vẫn tiếp tục mưa và nhiệt độ tự nhiên xuống thấp, mát hẳn lại, 66 độ ban ngày và ban đêm là 52. Cơ hội có mưa ngày mai là 50%. Tới ngày thứ tư, nhiệt độ 67 và buổi tối chỉ còn có 47 mà thôi. Và mưa, cơ hội có mưa là còn là 30% trong ngày thứ tư. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Houston hôm nay sẽ là một ngày mưa với nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 77 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 88 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 73 độ. Hôm nay sẽ có mưa rải rác một vài nơi và cơ hội mưa cho hôm nay là khoảng 40%. Cơ hội mưa tăng lên cho ngày mai là 60% và nhiệt độ có giảm đi đôi chút với 81 là cao nhất và 57 là thấp nhất. Sang đến ngày thứ tư thì nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn 72 cao nhất và 57 là thấp nhất, cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Sang đến ngày thứ năm và thứ sáu thì sẽ không còn mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đăng tấm hình và đưa bản tin chiếm gần một nửa trang về vụ trưng cầu dân ý hôm qua tại hai tỉnh miền đông ở Ukraine để đòi tách ra khỏi chính phủ trung ương ở Kiev, và cuộc bầu cử này đã diễn ra trong một bầu không khí rất là căng thẳng và đầy bạo động. Trong khi đó, trở về với tiểu bang Texas thì cuộc tranh cử ghế dân biểu của đơn vị 36 trở nên gay cấn hơn giữa hai ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua thì tại nhà thờ St. John Baptist Church đã có buổi lễ cầu nguyện cho sự trở về của những nữ sinh đã bị bắt cóc tại Nigeria. Tin từ Austin sẽ có những phương pháp mới để đánh giá các giáo chức của tiểu bang Texas. Quận Harris sẽ có luật lệ khắt khe hơn để giảm số tử vong gây ra bởi những người lái xe say rượu. Và cuối cùng là tin từ Washington DC, đài kỷ niệm Tổng thống Washington đã được mở cửa trở lại sau 3 năm sửa chữa. Đó là những bản tin chi tiết nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị khán giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết nói về các bản tin có liên quan đến bầu cử. Chiến tranh trên không đã bắt đầu. Hai đảng viên của Đảng Cộng Hòa tại miền Bắc Texas đang tranh giành chiếc ghế của Bộ trưởng Tư pháp đã bắt đầu tấn công lẫn nhau trên các phương tiện truyền thông như là radio hoặc là TV. Hầu hết là triệt hạ các uy tín của nhau. Thưa quý vị, là đa số các học sinh của trường công tiểu bang Texas đã hoàn thành xong kỳ thi cơ bản và các giáo chức hiện nay đang chờ đợi kết quả đánh giá về cái kết quả của các kỳ thi này. Hôm nay tôi đã đăng cái tấm hình những nhân viên của Ủy ban bầu cử đang đếm phiếu sau khi các phòng phiếu đã đóng cửa từ ngày hôm qua, Chủ nhật, tại thành phố Donetsk ở bên Ukraine. Hoa Kỳ và rất nhiều các quốc gia Âu Châu cũng như là chính phủ của Kiev đã lên án về cái cuộc trưng cầu dân ý này, cho rằng nó bất hợp pháp. Và cuối cùng thì được lớn lên tại một khu vực ở miền Bắc Texas đầy rẫy những ma túy cũng như là băng đảng, cậu Jordan Henderson đã nhìn thấy tương lai của mình hai cách lựa chọn: thứ nhất là vào tù và thứ nhì là nằm xuống dưới mồ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có bài viết liên quan đến việc cơ quan FED có khả năng sẽ đồng ý với cơ quan Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas cho kế hoạch mới về việc phân loại giáo viên. Hơn 380.000 giáo viên của trường công lập tại tiểu bang Texas sẽ phải có những bước chuẩn bị cho một phương pháp mới nhằm phân loại hiệu suất làm việc, dự kiến sẽ tạo ra một cuộc tranh luận pháp lý nóng bỏng. Hiện đã có khu học chánh Houston hiện đang phải đối mặt với những thách thức về tính hiệu quả và độ chính xác của việc đánh giá giáo viên, một phần dựa vào thành tích của học sinh. Và các nhà lập pháp dự kiến sẽ có một buổi điều trần về vấn đề này trong tuần này, khi mà tiểu bang chuẩn bị để thử nghiệm cho một mô hình đánh giá tương tự. Lần đầu tiên trong 17 năm qua, cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đã đề xuất một phương pháp mới nhằm đánh giá giáo viên trên toàn tiểu bang, và được đặt tên là Texas Teacher Evaluation and Support System, hoặc là T-Test. Theo chi tiết được công bố vào tuần trước, thì 70% giáo viên xếp dưới T-Test sẽ được dựa trên những việc quan sát các lớp học và 20% sẽ được dựa vào dữ liệu của sự phát triển sinh viên, bao gồm điểm thi và 10% trên phần tự đánh giá. Sau khi bắt đầu mùa thu này, thì các phương pháp hoàn thành sẽ được thực hiện vào năm 2015 và sẽ áp đặt mỗi học khu học chánh 20% hệ thống phân loại giáo viên về thành tích học sinh. Phương pháp đánh giá trước đây dựa vào sự tự nguyện và phát triển độc lập của chính quyền liên bang. Mặt khác, thì T-Test đã được phát triển để cho phép tiểu bang không tham gia vào một số tiêu chuẩn thành tích học sinh bắt buộc theo bộ luật No Child Left Behind Act vào năm 2001. Lãnh đạo công đoàn của giáo viên cho biết, bộ luật của tiểu bang Texas đòi hỏi cơ quan của Bộ Giáo dục phát triển một phương pháp đánh giá giáo viên trên toàn tiểu bang, nhưng nó không mở rộng cho phép các Commissioner of Education về sức mạnh để đánh giá các khu học chính địa phương. Và phát ngôn viên của cơ quan học Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas là cho biết rằng cơ quan này sẽ không đề xuất một điều được coi là bất hợp pháp. Và một giáo sư của trường đại học UT tại San Antonio cũng là và là cựu giám đốc cho khu học chính Northside cho biết về nhiệm vụ xuất phát từ chính phủ của tiểu bang, sau đó đã không nhìn thấy về một vấn đề pháp lý nào hết. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, vụ điều đình cuối cùng đã được thi hành xong về cái sự việc mà lửa trại bị sập cách đây gần 15 năm tại Texas A&M đã làm chết 12 sinh viên và làm bị thương nhiều người khác. Trong tháng 4, thì bị cáo cuối cùng là công ty Zachary Construction Corp ở San Antonio và Scott Macon Equipment. Macon đã bị đi đến cái việc mà settlement cho vụ kiện được kiện bởi cha mẹ của 4 sinh viên đã bị tử nạn và 3 người bị thương và thoát chết. Đó là theo lời của một luật sư của Forward là ông Darrell Keith. Ông Keith đã đại diện cho tất cả 5 người, kể cả người mẹ của Jerry Donself, một sinh viên từ Arlington đã cũng bị thiệt mạng. Số tiền settlement được giữ kín theo đòi hỏi của Yatsuri Construction, nhưng mà Scott Macon đồng ý trả 171.147, cũng theo lời của luật sư Keith cho biết. Hai công ty này cũng phải cấp cái giàn củi và cách điều khiển giàn củi. Ông Keith nói thêm, họ rất hài lòng là đã thi hành xong đúng mọi việc và ông thấy rất công bằng. Người đại diện cho Zachary không gọi được để biết ý kiến của họ như thế nào. Luật sư của cha mẹ sinh viên đã bị tử nạn là Chad Powell từ chối bình luận về settlement cuối cùng. Vào buổi sáng sớm ngày 18 tháng 11 năm 1999, 12 sinh viên đã bị tử nạn và 27 người bị trọng thương khi giàn củi cao 60 feet có khoảng là 6.000 cây củi chồng lên nhau đã ngã xuống khi 70 sinh viên đang làm việc. Và giàn củi này được chồng lên theo một cái hình thù của một chiếc bánh cưới gồm có 6 phần được cột với nhau bằng dây thép. Lửa trại là một truyền thống của Texas A&M cho khoảng là 9 thập niên rồi nhưng mà không được tổ chức nữa sau vụ tai nạn. Luật sư Keith nói là tất cả mọi bên trong vụ kiện theo các tòa án thì có thể kéo dài nhiều năm trời. Ông Keith đã đưa đơn kiện tại Tarrant County tháng 3 năm 2001, nhưng mà sau đó thì bị dời sang Brazos County, nơi trường Texas A&M tọa lạc. Vụ kiện có tên của khoảng là 65 người bị cáo, nhiều người là student leaders, được gọi là Red Pot, cũng như là nhiều nhân viên, cũng như những công ty xây cất. The State Case không bao giờ được đem ra xét xử, nhưng mà sau đó thì được xử bởi tối cao pháp viện Texas ở Dallas. Năm 2008 thì hơn một chục những administrator của A&M đồng ý trả 2.1 triệu cho các gia đình của những sinh viên bị tử nạn và 3 người bị thương khác. Trước đó 4 năm thì các leader sinh viên của construction đồng ý trả 5.85 triệu và số tiền đó được trả từ những bảo hiểm homeowner policy của cha mẹ những sinh viên leader này. Sau tai nạn, theo tường trình Bonfire Commission thì đã có sự mistake vào năm 1999. Củi đã chồng chất quá nhiều hơn cái sức mạnh chịu đựng của dây thép và sinh viên chất củi đã không chất đúng và đáng lẽ họ phải được báo động. Nhưng việc đó không xảy ra nên việc mà củi đổ xuống chỉ là vấn đề thời gian. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin từ địa phương cho biết quận Harris County sẽ có những điều khoản khó khăn hơn để giảm được số tử vong bởi những người tài xế lái xe khi say rượu. Và với những cái con số đưa ra tại quận Harris này thì trong năm 2012 đã có khoảng 2.800 những tai nạn xe gây ra 175 người đã bị chết và 942 người bị thương trầm trọng. Và một bản báo cáo từ năm 2009 cho biết rằng 60% của những vụ chết người vì tai nạn xe cộ đều gây ra bởi những người tài xế lái xe khi say rượu. Và Polaris bây giờ đưa ra một chương trình rất là khắt khe. Những người nào tái phạm nhiều lần về vụ lái xe say rượu hoặc là bị bắt trong lúc mà đang có nồng độ cao thì sẽ có thể bị đặt dưới quyền kiểm soát của những nhân viên công lực chuyên môn để phụ trách về vấn đề những người lái xe say rượu. Và họ có thể bị bắt đeo những bộ phận điện tử để mà có thể được theo dõi một cách kỹ càng mỗi khi là họ bước lên một chiếc xe. Và đồng thời sẽ có những chương trình rehab để cho họ bớt đi nạn nghiện rượu. Và như vậy thì cũng sẽ bớt đi việc say rượu khi lái xe. Và một số các chương trình khác gắt gao hơn để mà có thể kiểm soát một cách chặt chẽ những số người lái xe say rượu này. Mà trong danh sách của quận Harris thì có hơn khoảng 13.000 người đã nằm trong cái danh sách này, chứng tỏ rằng quận Harris có một tỷ số người lái xe say rượu rất cao so với toàn quốc. Và đó cũng là một trong những vấn đề mà các giới chức an ninh và các giới chức về an toàn của quận Harris sẽ phải đối phó. Trở lại với Quán Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, lớn lên tại một khu phố ở miền ở phía bắc của tiểu bang của Dallas, toàn là những ma túy cũng như là băng đảng, cậu Jordan Henderson đã nhìn thấy tương lai của mình với hai con đường, một là vào tù, hai là nằm dưới mồ. Cậu mới có 18 tuổi thì cậu này đã chọn cái cách thành công nhanh chóng hơn, tức là cậu chọn sẽ liên hệ với lại các băng đảng và buôn bán ma túy, và cậu cầu nguyện là mình có thể sống được ở cái tuổi 21. Anderson là một cái cách chọn lựa mà các nhà nghiên cứu tại trường đại học University of Texas tại Dallas cho rằng không có mấy ngạc nhiên. Bởi vì người ta phát hiện ra rằng là các thiếu niên tin rằng nếu em bị chết sớm thì sẽ vi phạm tội ác nhiều hơn. Theo một cái cuộc nghiên cứu vừa được công bố vào tuần vừa rồi, đã tham khảo với khoảng 1.300 thiếu niên vi phạm tội ác nghiêm trọng tại tiểu bang Arizona và Pennsylvania với một câu hỏi duy nhất là các em nghĩ rằng là các em sống được bao lâu. Những cái câu trả lời của các em nói rằng là có em thì trả lời 16 tuổi, có em thì cho rằng mình sẽ sống được 200 tuổi. Các nhà nghiên cứu trở lại để mà tham khảo thêm sau 7 năm thì thấy rằng những cái câu hỏi này cũng được trả lời một cách giống như trước, và các hành động của các em khi mà các em trả lời mình sẽ chết non thì sẽ vi phạm tội ác nhiều hơn. Những đứa trẻ thường thường có những cái khuynh hướng khi mà nghĩ rằng mình sẽ không có được sống lâu sẽ vi phạm tội ác nhiều hơn, trong khi đó thì những đứa trẻ khác nghĩ rằng mình sẽ sống thọ hơn thì sẽ rất thành công trong cái việc cải sửa lại tính tình của mình. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng, là chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 12 tháng 5 năm 2014, nhằm vào ngày 14 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ 30 là chương trình hải ngoại thi ca. Sau đó 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng. 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường. 3 giờ là phần tin dự báo thời tiết và phần tin địa phương. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ lúc nào bằng điện thoại, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là phát thanh 24 tiếng mỗi ngày. Quý vị ghé vào trang web ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và cái số điện thoại mà 213-493-0188 của chúng ta bây giờ đã được nhiều người biết đến và cái số người nghe càng ngày càng tăng. Ngoài ra, quý vị ở trong vùng Dallas, Fort Worth, rất nhiều nơi quý vị có thể nghe thẳng trên làn sóng 1600 AM ở trên xe khi mà quý vị đi ban đêm rất là rõ, 24/24. Chúng tôi một lần nữa báo tin vui với quý vị là chúng tôi có một cái substation, radio station tại Asia Times Square. Và quý vị đi đến đây thì quý vị thăm viếng những vị nào mà ở Arlington, Fort Worth, Grand Prairie và các vùng phụ cận thì quý vị có thể là đến thăm đài ở trong Asia Times Square. Và đây là cái khu vực gọi là Phase 2, tức là ở với cái bên mà mới nhất nằm ở bên cạnh Teletron. Quý vị bước vào rồi quý vị có thể là thăm đài phát thanh 1600 AM. Và chương trình của SVTN, chương trình của Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật. Thứ Tư là bình luận và chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ Năm là tin phóng sự tại địa phương như là phóng sự hội chợ Á Châu chẳng hạn. Ngày thứ Sáu là phóng sự thi giọng ca vàng vòng 2. Và ngày thứ Bảy là tin từ Houston hoặc là Austin. Và ngày Chủ nhật là từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Định Minh thực hiện với các nhà đối kháng ở trong nước. Ngày hôm nay là ngày 14, nhưng mà nếu mà trời mưa nhiều thì không thấy trăng đâu, Quang
Hưng. Nói như vậy, chắc là không có mưa nhiều lắm đâu, nhưng mà chúng ta thấy là mây rất là nhiều. Thưa quý vị, là bước qua về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 635 từ đoạn nối kết Dallas North Highway và từ 75 Dallas Highway cho tới xa lộ 35 đi về hướng Tây hiện nay đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 35 từ đoạn xa lộ 3479 tới cái chỗ nối kết với lại loop 820 đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam tại thành phố Fort Worth hiện nay đã bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.